Dạ thưa bác, cho con hỏi tiếp câu số 3. Dạ thưa bác, là tại sao mà khi Đức Phật yêu cầu các vị đại đệ tử của mình á đến thăm vị cư sĩ Duy Ma Cật bị bệnh á, thì bao gồm trong đó là có các ngài như là A Nan nè, La Hầu La nè, Xá Lợi Phất nè, U Ba Ly nè, A Na Luật nè, Bồ Đề nè, Ca Chiên Viên nè, vân vân. Và bên cạnh nó còn có các vị là Bồ Tát nữa. Nhưng mà các vị này thì lại tỏ ra rất là e ngại, bảo là chúng con không dám đến thăm và chúng con cảm thấy không xứng đáng được đến thăm vị cư sĩ Duy Ma Cật này. Dạ thưa bác, cho con hỏi là đó có phải là cái sự khiêm tốn và biết nhìn nhận ra sai lầm của các vị đại đệ tử này khi mà trong quá trình tu tập đã từng được vị cư sĩ Duy Ma Cật điểm chỉ những cái giới hạn của họ hay không? Với những cái thái độ và khiêm tốn và biết khắc phục sai lầm như vậy, thì đối với chúng ta thì chúng ta nên trân trọng và học hỏi như thế nào khi chúng ta bước chân vào tu học đạo Phật?
Ngày xưa đó, Đức Phật có dạy một cái câu thế này: đạo của Như Lai dạy ra mà người nào hiểu, người ta 6 tuổi cũng phải kính trọng người ta, còn mà không hiểu 100 tuổi cũng không xài, không xài không. Chính cái câu này Đức Phật dạy các đệ tử không? Người mà ta liễu đạo 6 tuổi vẫn kính trọng người ta, còn ông không tu 100 năm mà không hiểu đạo thì thôi, ông cũng là đồ bỏ đi. Đó là cái câu Đức Phật răn đe cho những người đại đệ tử lớn của Đức Phật. Vì thế mà những người đến thì hổ thẹn. Con nên nhớ là hổ thẹn, kính trọng hổ thẹn chứ không phải là khi dễ hổ thẹn. Vì thế những cái vị mà đại đệ tử lớn, khi ông Duy Ma Cật cũng bệnh, phải không dám nói cái gì bây giờ. Ngày thưa, ngày thường, ổng nói rồi, ổng hỏi còn cứng họng rồi, bây giờ lại ổng đang bệnh đó mà hỏi ông cay đó. Giờ không trả lời được rồi sao đây? Thì người ta nể vậy thôi, thấy không? Cái đó là cái luật của nhân gian. Nhưng mà nói là đạo Phật đó, ông Phật cũng dạy rất kỹ, người nào mà kiến tánh dù mấy tuổi cũng là thầy, kiến tánh thôi mà chưa nói đến sâu về đạo Phật. Kiến tánh là thấy bằng tánh Phật là người ta thấy rõ, giống như con mà lúc nào cũng nhắm mắt mà con mở mắt cái con thấy toàn cảnh, nhưng mà cái cảnh đi sâu con không hiểu, con chỉ thấy toàn cảnh thôi chứ còn cái gốc rễ cái cảnh con không hiểu. À, vì thế mà trong đạo Phật thường thường kiến tánh bắt buộc anh phải thấy bằng sự thật đi, rồi anh nhắm mắt lại, rồi lúc đó anh đi học thì người ta biết, ta biết ở người nào nói về đạo Phật sai người ta biết. Ông Duy Ma Cật là vì ông kiến tánh, ông mới hiểu được cái thâm sâu này, thấy không? Mà không biết đây là cũng vậy, nói thiệt con á, ông Duy Ma Cật là cũng theo Đức Phật để mà hỗ trợ cái đạo Phật này. Người tu có, cư sĩ có, nhưng mà một vị Phật phải có một cư sĩ kèm theo, 10 ông đệ tử lớn của Đức Phật phải kèm theo, 10 ông đệ tử lớn này mỗi ông một nghề, thần thông rồi lý luận rồi biện luận rồi trì giới rồi ngồi thiền, mỗi ông một kiểu, thấy không? Bởi vì khi mà nói về gì thần thông, ông Phật đó rồi một kia liền ra thí thố. Ông nhìn xuống dưới âm phủ á, ông xuống 18 thì đừng gặp coi cái má ông nhảy ở đâu, nó biết liền, cho thấy luôn, nó rồi thần thông mà. Còn nếu mà biện luận thì cũng có ông nói hoài không ăn thua vậy, không ai phá vỡ được. Nó còn với ông Duy Ma Cật thì Duy Mấu là nói về thiền tâm, nói về cái sâu xa của đạo Phật là ông Duy Ma Cật. Mỗi một vị Phật nó có cái tổ chức của nó. Bây giờ tôi nói là giống như mình ở đây tổ chức, có mình tôi nói không được, có nhờ tôi còn phụ tá giúp vô chỗ mỗi thứ chứ, một người ở quay phim rồi người phụ này phụ kia phải không, nó mới chú mới làm được chứ mình chú chắc 3 bữa chung trốn luôn phải không? Không có tụi con hỏi chú dọn ra làm gì, cũng như có bán, có người mua hàng chú mới dọn hàng chú bán chứ mình không bán à, không ai mua mà dọn ra chi. Rồi hỏi tiếp đi.